Thánh Martino Tạ Đức Thịnh, linh mục 1760-1840. Thánh Martino Tạ Đức Thịnh sinh năm 1760 tại làng Kẻ Sặt, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Nội, trong một gia đình trung lưu và nề nếp. Cha mẹ là bổn đạo mới, ông bà có 9 người con, cha Thịnh là con thứ 8. Năm cậu Thịnh được 18 tuổi thì cha mẹ đã sốt sáng lo việc kiếm vợ cho cậu. Ông bà để ý tới một thiếu nữ trong làng. Cô ấy thủy mị duyên dáng lại ngoan đạo, nhưng biết ý của cha mẹ, cậu Thịnh khôn khéo xin hoãn lại để suy nghĩ vì cậu chưa sẵn sàng. Sau một thời gian, cậu ngỏ ý xin cha mẹ cho cậu đi tu, cậu muốn dâng mình cho Chúa. Ông bà rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng con mình sẽ không tu được vì luật lệ nhà Đức Chúa Trời khó khăn, lại đòi hỏi phải học hành nhiều, e rằng sức khỏe của cậu không được. Nhưng vì lòng mong ước của con và thấy con mình đạo hạnh nết na thì cũng đồng ý để cậu đi tu. Cậu Martino Tạ Đức Thịnh tới gõ cửa chủng viện để gặp cha bề trên, trình bày ý nguyện của mình. Cha bề trên nghe cậu trình bày lòng mong ước của cậu thì nhận cho cậu vào chủng viện theo học. Được nhận vào chủng viện, cậu gia công, ra sức trau dồi kiến thức và luyện tập các nhân đức. Không bao lâu, cha bề trên cũng như cha giáo đều nhận thấy thầy Martino Tạ Đức Thịnh là một chủng sinh tốt lành, học hành xuất sắc, tính nết nghiêm chỉnh, trí óc thông minh và đời sống thiêng liêng thì bền vững. Bề trên cho thầy học hết chương trình triết học rồi thêm 4 năm thần học nữa. Như vậy là thầy đã hoàn tất chương trình đào tạo linh mục. Bề trên xét thấy thầy Martino Tạ Đức Thịnh rất xứng đáng lãnh chức linh mục nên đã xin Đức Giám Mục chuyển chức linh mục cho thầy trong thời vua Cảnh Thịnh đang cấm đạo. Sau khi thụ phong linh mục, cha Martino Tạ Đức Thịnh được chọn làm thư ký cho đức cha Jacobe Longer ra. Năm 1803, cha đã có dịp may mắn theo Đức Giám Mục đến yết kiến vua Gia Long về đăng quang tại Thăng Long, Hà Nội. Đến khi vua Minh Mạng ra Hà Nội tấn phong, Đức Giám Mục Jacobe Longer cũng đã cử cha Martino Thịnh tới chúc mừng nhưng lại không được vào. Theo sự bổ nhiệm của Đức Cha, cha Martino phục vụ tại nhiều nơi khác nhau như Cửa Bạng, xứ Đồng Chuối, rồi 20 năm liền tại xứ Nam Sang, sau lại đổi về Kẻ Trình, lúc đó cha đã 80. Cha Martino Tạ Đức Thịnh là một linh mục đạo đức hiền lành nhưng nghiêm ngặt, mực thước, giáo dân ai cũng thương mến và kính nể. Vì tuổi già yếu, có lần cha bị lở ở má lan rộng xuống môi, đau nhức quá sức nên ông Còn tới đón cha về nhà, người cháu tên là Triền, cháu của ông Còn, để săn sóc chữa trị, có gì Phước Thanh đi theo giúp đỡ. Tới Kẻ Báng, được một tháng thì có người đi tố cáo là trong làng Kẻ Báng có 3 đạo trưởng. Ngày 30 tháng 5 năm 1840, quan quân tới vây làng Kẻ Báng để bắt đạo trưởng. Nghe tin quan quân về vây làng, cha vẫn nằm trên giường vì đau yếu, cha dặn dì Thanh rằng, nếu có lính tới hỏi thì con lựa lời mà nói, cha sẽ làm thinh vì nếu xưng mình là linh mục thì họ sẽ làm khổ dân làng và gia đình chứa chấp cha con mình. Trong 2 ngày đầu quân lính đi qua đi lại mấy lần mà thấy ông già nằm trên giường thì hạch hỏi, dì Thanh trả lời, đây là cha tôi đã già lại bệnh tật ốm yếu lắm. Lính ngửi thấy mùi hôi hám thì bỏ đi. Đến ngày thứ 3, cha Thịnh nghe tin cha Nghi và cha Ngân đã bị bắt thì suy nghĩ, không còn khiếp sợ nữa, quyết định sẽ nộp mình để cùng chịu khổ với 2 cha trẻ. Khi lính tới hỏi lần thứ 3 thì cha tự xưng mình là đạo trưởng. Một tên lính đi qua thấy ông già nằm trên giường thì tới hỏi, ông có phải là đạo trưởng không? Bằng một giọng mạnh bạo và cương quyết, cha trả lời, phải, tôi là đạo trưởng, là linh mục đây. Tên lính vẫn bán tín bán nghi trình lại quan trước khi bắt. Quan tới nhà kêu cha Thịnh đứng lên, bắt đạp lên ảnh tượng thánh giá. Cha Thịnh thản nhiên trả lời, tôi không dám làm việc này. Quan hỏi tiếp, vậy ông có phải là đạo trưởng không? Cha đáp, vâng, tôi là đạo trưởng, là linh mục. Quan nói, nếu ông đạp ảnh chối đạo thì tôi tha. Cha đáp, tôi tuổi già và bệnh hoạn như thế này mà còn ham sống làm gì nữa. Tôi không bao giờ làm như thế, tôi không dại gì mà bỏ Chúa tôi. Lúc ấy trời đã quá tối, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh cho lệnh bắt cha cùng với cha Nghi và cha Ngân giải về tỉnh Nam Định. Cha già Thịnh vì bệnh nặng và già yếu quá nên quan cho 2 người khiêng cha trên chiếc võng giải về Nam Định. Về tới Nam Định, cha bị giam riêng trong nhà tù Trại Lá. Ngày mang gông và xiềng xích, đêm thì bị cùm chân trong xà lim chưa phải ra tòa. Ở đó tới 1 tháng sau, quan mới gọi các cha tới công đường để cha hỏi. quan tổng đốc hỏi hai cha trẻ rồi quay lại nhìn thấy cha già ốm quá, nên lúc đầu quan chỉ lấy lời khôn khéo khuyên nhủ cha bước qua thánh giá rồi quan cho về. Nhưng cha già Martino Tạ Đức Thịnh rất cương quyết xưng đạo một cách mạnh mẽ. Cha thẳng thắn nói rằng: "Tôi là linh mục 80 tuổi rồi, tôi đã từng giao giảng về Chúa Kitô cho bao nhiêu người tin theo. Nay quan lại xúi dại tôi bỏ đạo, một hành động phản nghịch Thiên Chúa. Sao quan lớn dại dột thế?" Quan tổng đốc nghe cha nói thì tự ái, biết rằng không thể thuyết phục được cha già, bực mình ra lệnh đánh cha 60 roi thật đau, nhiều hơn cả hai cha trẻ nữa. Cha già bị đòn đau máu me chảy ra nhiều nên nằm xỉu ngay trên sàn nhà. Lính phải khiêng cha về nhà tù. Từ đó quan tổng đốc biết không thể thuyết phục được cha nữa, nên không đánh đập mà chỉ gọi cha là ông cụ gan lì mà thôi. Tuy nhiên sau đó cha còn phải đem ra phơi nắng với cha Ngân và cha Nghi 2 ngày ngoài trời, nóng như thiêu như đốt. Sức khỏe cha bị suy giảm rất nhiều, nhưng tinh thần cha vẫn minh mẫn và ý chí cha thì luôn vững mạnh cho tới khi bị xử trảm. Ngày 6 tháng 7, quan tổng đốc lại cho gọi ba cha ra công đường, quan khuyến dụ các cha: "Đây là lần cuối, tôi nói với các ông, nếu các ông không bước qua thập tự này thì các ông sẽ phải chết." Cha Nghi trả lời thay cho các cha rằng: "Thưa quan lớn, nếu quan lớn thương thì chúng tôi được nhờ, nếu không thương thì chúng tôi sanh một nấm mồ, còn bước qua thập tự thì chúng tôi không bao giờ làm." Thấm thoát ba cha đã ở trong ngục 5 tháng rồi, trải qua bao nhiêu cuộc tra tấn, bị đòn cũng đã nhiều, bị phơi nắng ngoài trời, như thiêu, như đốt cũng đã đủ, mà các ngài luôn giữ vững lập trường không bỏ đạo. Các ngài luôn tuyên xưng niềm tin vào Đấng đã chết trên thập giá, tin vào đạo Thiên Chúa và luôn sẵn sàng chết vì đạo. Trước thái độ cương quyết như vậy, các quan bàn luận rồi đi đến quyết định. Phải làm bản án, gửi về triều đình trình vua Minh Mạng phê chuẩn, rồi cho thi hành bản án. Các cha được tin trên thì vui mừng lắm, cùng nhau quỳ gối đọc kinh tạ ơn Chúa rất sốt sáng. Rồi các cha giải tội lẫn cho nhau để sẵn sàng lãnh nhận triều thiên tử đạo. Ngày 8 tháng 11 năm 1840, ngay từ sáng sớm, cha Martino Tạ Đức Thịnh, cha Giuse Nguyễn Đình Nghi, cha Phaolô Nguyễn Ngân và ông Martino Thọ, ông Gioan Battista còn được đoàn quân 500 người áp giải tới pháp trường Bảy Mẫu Nam Định để lần lượt lãnh nhận triều thiên tử đạo. Tới pháp trường, tất cả các ngài quỳ gối cầu nguyện sốt sáng rồi ra hiệu đã sẵn sàng. Như thường lệ, chiêng trống vang lên 3 hồi, các lý hình vung gươm lên cao chờ sẵn, đợi tiếng chiêng tiếng trống cuối cùng. Thì 5 lý hình chém 5 cái đầu rơi xuống đất, kết thúc cuộc đời của 5 chiến sĩ chứng nhân đức tin. Thi thể của cha già Martino Tạ Đức Thịnh được rước về an táng tại xứ Vũ Điện, sau di chuyển về quê hương của ngài là Kẻ Sặt, Hà Nội. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.